lòng thương xót của ta là phần vinh vĩ đại mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm con yêu thương.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xéo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc 1 gửi tín hữu Côrintô thư thứ nhất, ngài có nói: thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Chứ gì thiên hạ coi chúng tôi như là những người đầy tớ của Đức Kitô. Những người ra đi làm công việc tông đồ, nhất là những người có chức tước, có địa vị trong giáo hội, ước gì cũng có được tâm tình như là Thánh Phaolô, chỉ mong ước thiên hạ coi mình như là đầy tớ của Đức Kitô, như là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, chứ không phải như là một người làm cha làm chú chỉ tay năm ngón, như là những ông chủ thực ra chỉ là những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa thôi. Ta không phải là người ban phát, ta không phải là người chỉ huy, không phải là người làm chủ, không phải là người ăn trên ngồi chốc, nhưng mà là đầy tớ của Đức Kitô. Mà đầy tớ của Đức Kitô thì cũng có nghĩa là đầy tớ của anh em của mình. Chỉ là một việc duy nhất, đó là quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và khi làm như vậy, khi làm công việc phục vụ như vậy, có thể chúng ta sẽ bị người này chê, kẻ kê trách, làm dâu trong họ. Biết đâu mà chiều người này, biết đâu mà chiều người kia, làm hay làm dở, không làm cái gì cũng bị chê, cái gì cũng bị trách. Cho nên Chúa mới nói với Faustina rằng: con đừng quan tâm đến lời khen tiếng chê của người đời, con cũng đừng bận tâm đến chuyện người ta nói gì về con cũng đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Chúa Giêsu dứt khoát nói như vậy với Faustina và cũng dứt khoát lập trường như vậy với chúng ta, những người làm công tác tông đồ, những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, nhất là những người nắm những chức vụ để phục vụ ở trong giáo hội. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Đấy, Phaolô có một cái bản lãnh như vậy, có một sắc tín như vậy, là làm cho Chúa, là người đầy tớ của Đức Kitô, thì chỉ làm theo lệnh của Đức Kitô, làm theo ý của Đức Kitô, làm theo lời của Đức Kitô mà thôi, chứ không làm theo ý của người đời. Thà vâng lệnh Thiên Chúa còn hơn là vâng lệnh người đời. Cho nên dù người ta có chức, dù người ta có quyền, mà nếu ra lệnh cho mình, bắt mình làm điều này, bắt mình làm điều nọ mà không đúng thánh ý của Chúa, dứt khoát là ta không làm. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người thế gian. Chúa truyền cho tôi phải yêu thương thì tôi phải yêu thương, mà bắt tôi phải làm những công việc ngược lại với đức yêu thương, ngược lại với đức công bằng, dứt khoát là không làm. Dù có bị anh em hay tòa đời xét xử cũng chẳng coi là gì. Tôi không lấy lòng anh em, tôi không lấy lòng người đời, tôi không tìm cách để làm hài lòng người ta, hài lòng anh em, hài lòng người đời, để người ta bầu bán cho tôi được chức vụ này, chức vụ kia, để cho người ta đưa tôi lên địa vị này, địa vị nọ. Hoặc là tôi không dám làm điều này, tôi không dám làm điều nọ, vì tôi sợ rằng anh em hoặc người đời xét xử. Phaolô nói, đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng tôi phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Chúa mới là đấng xét xử, mà Chúa lại là đấng khoan nhân, chậm bất bình, chậm giận, giàu lòng xót thương. Tôi là đầy tớ của Đức Kitô để cho Đức Kitô xét xử. Còn anh em, còn người đời, họ có xét xử tôi như thế nào, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Đấng xét xử tôi chính là Thiên Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Đôi khi ta chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, đôi khi ta chỉ nhìn thấy một phần của sự thật, đôi khi ta chỉ nhìn thấy, hoặc là chẳng nhìn mà chỉ nghe, nghe qua nghe lại, tam sao thất bổn. Vậy mà ta đã vội xét xử anh em mình, vậy mà ta đã vội lên án anh em mình. Thưa anh chị em, ta làm như vậy là ta đã làm sai rồi. Anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Càng có chức có quyền bao nhiêu, càng phải cẩn thận bấy nhiêu trong khi xét xử người khác. Đừng nghĩ rằng tôi có quyền trên anh em, tôi có chức vụ này, chức vụ kia, là tôi có quyền xét xử người này, xét xử người nọ, loại trừ người này, loại trừ người nọ. Không, đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Vì chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Chính Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm của con người. không gì giấu được, không gì ẩn khuất được, không gì che giấu được dưới ánh mặt trời này. Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm của con người. Nhưng lúc nào đó là việc của Chúa. Giờ Chúa chưa đến, tại sao ta lại cứ phải cầm đèn chạy trước ô tô? Tại sao ta cứ phải làm những công việc mà không phải việc của mình, đó là việc của Chúa? Tại sao ta lại thay Chúa mà xét xử anh em mình trước thời buổi, trước giờ Chúa đến, trước cả kỳ hạn nữa? Hãy kiên nhẫn, hãy đợi chờ giờ của Chúa. Và nếu mà có một cái bức xúc nào đó về anh em của mình thì hãy cầu nguyện cho họ hơn là phê phán, xét đoán và xét xử. Thay vì phê phán, xét đoán và xét xử thì hãy có cái tâm lòng xót thương để mà cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho những anh em có thể họ đang lầm lỗi, có thể họ đang sai lỗi đó. Và có khi cũng phải cầu nguyện cho chính mình, vì mình cũng chưa thấy rõ được mình. Mình chưa thấy rõ được mình đâu. Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, những gì mà ta cố ý giấu giếm che đậy những người khác. Ta lấy cái áo của chức quyền ta phủ lấp, những người thấp cổ bé miệng không dám nói sự thật, không dám nói những cái gì ở trong con người của mình vì họ sợ. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó, Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, những gì ta cậy chức cậy quyền mà áp bức anh chị em mình, ta phủ lấp bóng tội lỗi của mình bằng cách là vấy tội, đổ tội và kết tội người khác, thì chính Chúa sẽ đưa ánh sáng những gì ẩn khuất đó và phơi bày những ý định trong thâm tâm của con người, dù chỉ là những cái ý định, những ý nghĩ chưa hành động, nhưng mà những cái suy nghĩ đen tối ấy, những cái suy nghĩ mà nặng tính phê phán, xét đoán, xét xử anh em ấy, chính Chúa sẽ phơi bày ra. Và bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Ấy vậy mà chúng ta đọc ở trong bài Tin Mừng Thánh Luca chương 5 câu 33 đến câu 39. Những người Pha-ri-siêu và kinh sư nói với Đức Giê-xu, môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Một cái thái độ mà Thánh Phaolô vừa mới nói, đó là xét xử người khác. Anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Vậy mà những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư đã vội xét xử, đã vội phê phán rằng môn đệ của ông Gioan thì năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ của người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ của ông thì ăn với uống. Ăn với uống đã là tội chưa? Mà tại sao đã vội phê phán người ta là chỉ có ăn với uống? Người ta ăn để sống thì sao? Người ta ăn để phục vụ thì sao? Người ta ăn để hiệp thông thì sao? Người ta ăn để chia sẻ thì sao? Còn có chắc là môn đệ ông Gioan và môn đệ Pha-ri-siêu ăn chay, ăn chay theo nghi thức, ăn chay theo thói quen, ăn chay để được người ta khen, để được người ta để ý, để được người ta cho rằng mình là người đạo đức? Như vậy thì có thực sự là ăn chay hay không? Ăn chay để mà rồi đi so sánh mình với người khác và cho rằng mình đạo đức hơn người khác vì mình ăn chay, người khác không ăn chay thì không đạo đức, chỉ ăn với uống mà thôi. Như vậy thì còn giá trị gì cho việc ăn chay nữa hay không? Chúa Giê-xu nói khi ăn chay thì phải như thế nào? Và ăn chay thực sự là gì? Ăn chay thực sự không phải là cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ mình trần áo mặc, thăm viếng cô nhi quả phụ. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất, không thấy điều đó hay sao? Không nghe Chúa dạy như vậy hay sao? Mà vội cho rằng khi tôi ăn chay theo nghi thức, theo thói quen, theo quy định là tôi đã trở thành người đạo đức hơn người khác. Và ai không ăn chay giống tôi, không ăn chay như tôi thì người ấy là những quân tội lỗi, là những người không đạo đức, là những người kém đạo đức. Mới ăn chay mà đã có quyền phê phán người khác như vậy sao? Mới là một việc đạo đức như vậy mà đã xét đoán người khác, đã so sánh mình với người khác như vậy sao? Như vậy thì làm gì có tâm tình đạo đức? Mà không có tâm tình đạo đức mà làm những việc đạo đức thì những việc ấy chẳng có một tí giá trị gì cả. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Thiên Chúa khen thưởng đích đáng những con người làm những công việc đạo đức, là những người mà phải có cái tâm tình đạo đức. Vì chính Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Rồi lúc đó Chúa sẽ khen thưởng đích đáng. Đầu óc đen tối, nhỏ hẹp, ăn chay còn ích gì đâu. Đức Giê-xu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Thưa chị em, thường là chúng ta làm những việc đạo đức rồi cứ lấy đó làm cái tiêu chuẩn để mà xét xử người khác. Gia đình tôi đọc kinh, gia đình khác không đọc kinh, vậy đã cho rằng gia đình tôi đạo đức hơn gia đình khác. Chúng tôi đi hát lễ, tham gia ca đoàn, những người khác không hát lễ, không tham gia ca đoàn, vậy chúng tôi cũng là đạo đức hơn người khác sao? Chúng tôi đi công tác bác ái vùng sâu vùng xa, những người khác không đi công tác bác ái rồi cũng vội cho rằng tôi đạo đức hơn họ sao? Họ không đi công tác bác ái trực tiếp mà họ dâng những hy sinh của họ, dâng những đau khổ của họ, họ nằm trên giường bệnh, họ chịu thiệt thòi, bị oan ức, không được hay sao? Hay là cứ phải làm những việc giống tôi thì mới là đạo đức, không làm như tôi là không là đạo đức? Mỗi người có một cái cách thức thể hiện cái tâm tình đạo đức của mình bằng những việc đạo đức khác nhau. Đừng cho rằng chỉ có việc của mình mới là đạo đức, còn những người không làm giống mình thì không đạo đức. Có những người đọc kinh cầu nguyện dài giờ rồi thì phê phán những người không đọc kinh cầu nguyện dài giờ như mình là không đạo đức. Có những người giữ những cái giờ giấc rất là nghiêm chỉnh rồi cho rằng những người không giữ giờ giấc nghiêm chỉnh là những người không đạo đức. Giữ đạo đức nghiêm chỉnh thì tốt, đọc kinh nhiều giờ thì tốt. Nó chỉ tốt nếu ta dừng lại ở đó mà không lấn sân qua việc thay Thiên Chúa dò xét anh em mình rồi phê phán xét xử anh em mình. Anh làm việc đạo đức đó, anh cho rằng đó là tốt thì anh cứ làm. Nhưng mà đừng bắt người khác cứ phải làm giống anh. Nhất là đừng bao giờ thấy người khác không làm giống anh thì vội kết án, vội xét xử người ta là không đạo đức. Tôi không ăn chay được, nhưng mà tôi làm việc bác ái được không? Tôi không ăn chay được, nhưng mà tôi chấp nhận hy sinh thiệt thòi được không? Tôi không ăn chay được, nhưng mà tôi chấp nhận nhịn nhục, không tranh cãi, không tranh hơn tranh thua được không? Có hơn là ăn chay rồi mà chỉ ăn chay bằng nghi lễ, nghi thức mà thôi, mà lòng không chay tịnh chút nào. Ăn chay mà lòng không chay tịnh, cho nên mở miệng ra là phê phán, mở miệng ra là xét xử, rồi lúc nào cũng rình, cũng nhòm ngó người khác, cũng theo dõi người khác, mặc dù mình chẳng có trách nhiệm. Mà ngay cả người có trách nhiệm cũng đâu phải là một người lúc nào cũng đi dò xét theo dõi người khác. ta phải đặt niềm tin tưởng nơi nhau chứ. Và ta còn phải đặt niềm tin rằng còn có Chúa chứ. Chúa thông biết hết mọi sự. Và đến ngày, đến thời, đến buổi, Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Và bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Tại sao ta lại cứ đi trước thời buổi? Ta lại cầm đèn đi trước ô tô? Ta lại thay Chúa mà ta làm công việc xét xử anh em của mình? Vậy anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Đọc trong sách Tin Mừng, chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã để cho các môn đệ của Ngài thực hành một lối sống, đề ra cho các môn đệ của Ngài một cách sống khiến nhiều người khó chịu. Đức Giêsu và các môn đệ sống theo một lề lối nhiều khi khác với những lối sống của những người Pha-ri-siêu và ngay cả với Gioan Tẩy Giả. Trong khi Gioan Tẩy Giả và các người Pha-ri-siêu tuân giữ một số ngày chay tịnh trong tuần, đó là ngày thứ hai và ngày thứ năm trong tuần, thì các môn đệ của Chúa Giêsu xem chừng không để ý đến vấn đề đó. Để cắt nghĩa cho người ta hiểu được ý nghĩa lối sống khác với cách sống của người Pha-ri-siêu và ngay cả với Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu dùng đến hai dụ ngôn. Trước hết, Ngài nói đến sự hiện diện của tân lang. Bao lâu mà tân lang còn đó thì việc chay tịnh phải được miễn chuẩn. Trong Cựu Ước, việc giữ chay gắn liền với việc mong đợi đấng cứu thế. Như thế thì chay tịnh là thể hiện của lòng mong đợi ấy. Gioan Tẩy Giả đã lấy chay tịnh làm quy luật cơ bản cho cuộc sống của ông cũng như cho các môn đệ của ông. Chay tịnh là để mong đợi đấng cứu thế. Mà bây giờ đấng cứu thế đến rồi, đấng cứu thế đang hiện diện ở giữa họ, đấng cứu thế đang sống động ở giữa họ, thì chay tịnh còn có ý nghĩa gì nữa không? Như vậy khi miễn chuẩn cho các môn đệ của Ngài khỏi phải chay tịnh, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chính là tân lang, là đấng cứu thế mà họ mong đợi. Chính vì thế mà họ không cần phải chay tịnh để mong đợi nữa. Thời cứu thế đã đến rồi, con người không cần phải chay tịnh, trái lại họ phải vui mừng hoan hỉ vì những gì họ mong đợi bây giờ đã được toại nguyện rồi. Rất tiếc họ chay tịnh để mong đợi đấng cứu thế đến, mà bây giờ đấng cứu thế đang ở giữa họ thì họ lại không nhận ra. Họ chỉ giữ cái việc chay tịnh mà quên mất được rằng chay tịnh chỉ là cái phương tiện để mà đạt đến mục đích là đón nhận đấng cứu thế. Đấng cứu thế đến rồi, mục đích ở đó rồi, mà không nhắm mục đích, cứ dừng lại ở phương tiện, cứ dừng lại ở việc ăn chay, rồi đi trách móc, kêu ca, phê phán, xét đoán người khác là không ăn chay. Rõ ràng làm một hành động ăn chay mà chẳng biết mình ăn chay để làm gì. Ăn chay là để đón đấng cứu thế, mà bây giờ đấng cứu thế đến rồi lại không nhận ra đấng cứu thế ấy để vui mừng, mà cứ dừng lại việc ăn chay rồi phê phán người khác là sao? Tất nhiên bây giờ là phải vui mừng hoan hỉ vì những gì mình mong đợi bao ngàn năm bây giờ được toại nguyện rồi. Chúa ơi, con mong đợi Chúa, bây giờ Chúa đã đến rồi. Tôi đến thăm bố tôi lấy cái xe là cái phương tiện để tôi đến thăm bố tôi, mà đến rồi thấy bố rồi mà cứ ngồi trên xe không xuống chào bố, không xuống bắt tay, không xuống chúc mừng bố, không xuống tặng quà cho bố, không xuống để ôm lấy bố, mà cứ dừng lại cái xe là sao? Cái xe để biến gặp bố, gặp bố rồi thì còn ngồi trên xe làm cái gì? Cái xe nó hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi thì phải xuống xe để mà gặp bố. Đây người ta lại cứ ngồi trên xe mà không gặp bố. Anh trai để đón đấng cứu thế, mà đấng cứu thế đang có mặt ở trước mặt mình mà lại cứ dừng lại ở việc ăn chay, rồi đi đố kỵ, rồi đi kèn cựa với nhau, nghĩa là sao? Đôi khi cái cách sống đạo của chúng ta cũng vậy, ta dừng lại ở những nghi thức, nghi thức là những cái phương tiện để đưa ta đến gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em mình, mà ta chỉ dừng lại ở nghi thức. Rồi cuối cùng hết một đại hội, hết một kỳ tĩnh tâm, hết một dịp lễ lớn, ta ra về và lại tiếp tục lên cái xe đó ra về, vẫn không đạt được cái mục đích là gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em mình. Như vậy có phải uổng công, mất sức leo lên cái xe, đến đó không gặp rồi lại cất công lên xe trở về? Cứ bám chặt lấy cái xe, cứ bám chặt lấy nghi lễ, cứ bám chặt lấy hình thức thì làm sao gặp gỡ được Thiên Chúa, làm sao gặp gỡ được anh em, làm sao đạt được mục đích cuộc đời của mình? Tiếp theo là dụ ngôn về chiếc áo mới và bình rượu mới. Khi nói dụ ngôn này, Đức Giê-xu muốn cắt nghĩa cho mọi người hiểu lý do tại sao Chúa không bắt các môn đệ của Ngài phải giữ chay như là những người Pha-ri-siêu hoặc môn đệ của Gioan. Chúng muốn cho các môn đệ khi sống trong thời đại cứu thế thì phải sống theo tinh thần mới. Sống theo tinh thần mới là sống theo lời của Chúa. Sống theo tinh thần mới là sống theo cái cách thức mà Chúa đang sống. Sống theo tinh thần mới là sống theo điều mà chính Phao-lô nói: anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, vì đấng xét xử tôi chính là Chúa. Đó là sống theo tinh thần mới, không có câu nệ vào người đời, không có sợ người đời hoặc anh em xét xử, mà chỉ sợ một mình Thiên Chúa là đấng sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Sợ là sợ đấng ấy, mà cũng làm là làm vì đấng ấy, là đấng sẽ thưởng cho mọi người cân xứng với việc họ làm. Vì thế mà Chúa nói không nên lấy vải mới mà vá vào áo cũ, cũng không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nói thế chứ không có ý nói cái mới thì đương nhiên tốt hơn cái cũ, chứ hẳn là như vậy, chứ hẳn rằng những cái nào là mới đều tốt hơn cái cũ, chứ hẳn. Ở đây rõ rệt Ngài không có ý so sánh, mà chỉ có ý nói rằng lối sống với tinh thần mới và lối sống với tinh thần cũ không thể tương hợp với nhau. Lối sống tinh thần mới là yêu thương, là phục vụ. Lối sống tinh thần mới là cởi mở, là quan tâm đến con người. Không thể tương hợp với lối sống của tinh thần cũ là nệ luật, là chấp nê, là xét đoán, là ích kỷ, là phê bình. Hai lối sống ấy không thể tương hợp được với nhau. Cái tinh thần mà Đức Giê-xu đem đến thì Chúa mời gọi những con người theo Chúa phải thích nghi theo cái lối sống mới ấy, phải tập tành bỏ cái lối sống cũ, lối sống theo xác thịt, mà phải sống theo lối sống mới là sống theo thần khí, để thần khí hướng dẫn, mà căn bản đó là yêu thương. Nếu mà không có yêu thương thì tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Thiên Chúa là tình yêu, Cho nên nếu mà tôi ăn chay mà tôi lại đi phê phán người khác thì tôi không có yêu thương mất rồi. Thì như vậy tôi lại sống theo cái tinh thần cũ, chỉ xét đoán, phê phán, kết án người khác thôi. Bởi vậy thái độ cần có là thái độ dứt khoát tận căn, không nên có thái độ nước đôi hoặc thỏa hiệp. Ai cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng với nước Thiên Chúa. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Cho nên vì Chúa, đi theo Chúa thì con người phải chấp nhận hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình, để theo một lối sống mới. Và theo lối sống mới ấy có thể là bị người đời khó chịu, phê phán, kết án, loại trừ, và như họ đã đối xử với Đức Giêsu là treo trên thập giá. Đi theo Chúa phải chấp nhận là dứt khoát với cái đường xưa lối cũ, với cái tinh thần cũ. Đường mới, khách đường mới, đừng có luyến tiếc những đường cũ, chuyện cũ mà làm gì. Đã nhận bí tích rửa tội, ta được rửa sạch, ta đã nhận một tấm áo trắng mới, ta cầm một cái đèn sáng. Thì cái đèn sáng ấy, cái áo trắng mới ấy là tượng trưng cho cái tinh thần mới của Đức Kitô mà ta cần phải sống. Mà căn bản đó là yêu thương, căn bản đó là phải có lòng xót thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người xét lại niềm tin cơ bản của mình cho cuộc sống hàng ngày. Thỏa hiệp vốn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống đạo của chúng ta. Thỏa hiệp vốn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống đạo. Ta đi theo cái thỏa hiệp đó, liên minh với ma quỷ. Cứ theo Chúa nhưng mà cứ sống lối sống cũ, đó là một cái sự thỏa hiệp. Đi theo Chúa nhưng mà không làm theo lời Chúa, không làm theo thánh ý Chúa, không làm hài lòng Chúa, mà lại tìm cách để mà làm hài lòng con người, chiều lòng con người. Sợ người ta nói này nói nọ nói kia mà không dám quyết liệt sống đúng với tin mừng, sống đúng với lời của Chúa, sống đúng với lại cái tinh thần mới, để không chấp nhận vá víu, lấy vải mới mà vá vào cái áo cũ này. Cái áo cũ nó đã cũ rồi, bỏ nó đi. Cái bầu da cũ rồi, bỏ nó đi. Mặc tấm áo mới, tấm áo tinh tuyền, Ngài đã nhận bí tích rửa tội. Cái tấm áo trắng tinh, không có những thành kiến ở trong đó. Cái áo cũ là áo mà mình lôi theo mình những cái quá khứ của mình cũng như quá khứ của người, nhất là chất đầy những cái thành kiến về người khác. Cho nên khi ta lôi cái áo thành kiến, cái áo cũ với đầy cái thành kiến, đầy cái yên trí về người nào đó, về người khác, thì không thể nào mà ta đón nhận được tin mừng của Chúa. Tin mừng của Chúa là cái áo mới đó không thể chấp nối với cái áo cũ được. Cái vải mới đó phải diệt thành một tấm áo mới, tấm áo linh hồn mới. Tấm áo linh hồn mới ấy được dìm trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để tất cả những gì mà ngược với lòng thương xót là phê bình, là chỉ trích, là xét đoán, là kết án, nó phải được xé rách toang đi, bỏ đi. Nó là xưa rồi, diễm ơi, xài được nữa, bỏ. Và nếu ta có một lập trường dứt khoát như vậy, nếu ta có một niềm xác tín rằng ta là con người mới, được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch rồi. Ta là con người mới được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Cái bầu da cũ ấy mà đổ cái rượu mới vào là nứt toang ra liền, nó không chịu nổi. Cái con người cũ với suy nghĩ cũ kỹ, suy nghĩ là ích kỷ, suy nghĩ là chỉ biết lo cho bản thân mình, như là cái bầu da cũ, nó chỉ co cụm lại. Mà đổ cái bầu, đổ cái rượu mới vào, rượu của lòng thương xót, rượu của sự quảng đại, rượu của sự cởi mở, rượu của việc thực hành lòng thương xót, thì cái bầu da cũ chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, nó sẽ bị nứt toang ra. Phải cho nó nứt toang ra, bỏ nó đi, để có một bầu da mới. Bầu da mới ấy mới đủ sức để mà chứa rượu mới, rượu của lòng xót thương. Rượu của lòng xót thương phải tưới gội vào tâm hồn mình để tẩy sạch, để xóa đi những cái gì không còn hợp với tin mình, không còn hợp với lối sống của Chúa nữa. Có cái câu chuyện đó là hai cha con một bác nhà quê dắt cái con lừa đi ra tỉnh. Mới đi được một quãng thì gặp một người hỏi: trời, sao không để cho con đông cưỡi con lừa, mà sao để con lừa nó thoải mái vậy, cả hai cha con đi bộ tội nghiệp quá, con đông nó còn nhỏ thì cho nó cưỡi lên. Để con lừa, không có lừa để chở người mà, tại sao lại cứ để cho con lừa nó khơi khơi nó đi rồi, rồi ông để cho con đông đi bộ rồi tội nghiệp thằng bé, cho nó đi lừa đi ông. Wow, vậy mà tôi không nghĩ tới điều đó. Nói xong nghe lời người khách, ông bồng con cho ngồi lên lừa, rồi ông dắt con lừa đi. Đi được một quãng lại gặp một người khác nói: ông này sao kỳ quá, ông dạy dỗ con ông vậy chết rồi, ông chiều con ông quá. Này thằng nhỏ, sao mày ngồi trên lưng lừa mà để cho bố mày già cả mà đi bộ như vậy, mày phải xuống ngay đi, phải để cho bố mày cưỡi lên con lừa đó. Bố già rồi thì cho bố cưỡi lừa, còn mày trẻ thì mày đi bộ mày dắt lừa được chưa, tại sao mày làm như vậy? Ồ, đúng rồi, đúng rồi, ông nói đúng. Thế là đứa con vội nhảy xuống đất đỡ cha mình lên lưng lừa, rồi hai cha con lại đi. Thằng bé dắt con lừa tành tang tành tang, ông bố ngồi trên lưng lừa ngang tành tang. Đi một quãng nữa gặp một cái mụ bán cá ở bên, mụ bán cá ngồi bên lề đường chợ trời. Mụ kêu lên: ông già ơi, ông không mắc cỡ hay sao, ông lớn như thế mà ông lại để cho thằng bé đi bộ giữa trời nắng như thế này, sao mà ông nhẫn tâm ông làm như vậy được, ông không có lòng xót thương, ông không thương con đâu à? Ôi, chị nói phải đấy, vậy thì phải để cho thằng bé leo lên lưng lừa đi với bố. Rồi thế là hai cha con thấy vậy, đi xuống, ông già xuống khỏi lưng lừa, rồi hai người lại tiếp tục đi bộ như trước. Khi sắp ra khỏi thành phố thì lại có mấy người chăm chăm vào nói: hai cái ông này, hai cha con nhà này nó làm sao vậy, không biết con lừa là phương tiện để chuyên chở mà lại không ngồi lên để cho nó chở mình đi, mà lại quốc bộ chứ chưa nắng như thế này, sao hai cái ông này kỳ cục quá, hai cha con này nó bị sao vậy, sao không biết cưỡi lên lưng lừa mà đi cho nó khỏe. Anh này nói có lý. Thế là hai cha con nghe nói chí lý liền leo lên cưỡi con lừa rồi tiếp tục đi. Nhưng mà con lừa mới đi được mấy bước đã quỵ xuống vì không chịu nổi sức nặng. Hai cha con lại vội vã xuống đi bộ và dắt lừa đi như trước. Chúng ta thấy tội nghiệp hai cha con đó. Có cái con lừa là phương tiện mà không dám dứt khoát, không dám quyết đoán, mà lại cứ nghe theo dư luận, mà lại sợ người đời, sợ dư luận xét đoán mình. Như Phaolô nói, tôi chẳng, dù có bị anh em hay tòa đời xét đoán, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Nếu mà cha con đó có lòng xót thương thì sẽ biết phải xử như thế nào, tự mình phải biết phải làm gì với căn bản là có lòng xót thương. Nếu có lòng xót thương thì bố mẹ thì bố lên, con khỏe thì con dắt lừa. Nếu có lòng xót thương thì con mệt thì con lên, bố khỏe thì bố xuống bố dắt lừa. Nếu mà có lòng xót thương, thấy con lừa nó mệt thì hai cha con cùng xuống dắt lừa, có sao đâu. Và nếu mà thấy con lừa nó khỏe, nó đủ sức, nó chở cả hai cha con, thì cả hai cha con cùng leo lên. Vì con lừa nó là phương tiện. Mà nếu có lòng xót thương, thấy con lừa nó mệt thì hai cha con cùng xuống và dắt con lừa. Khi có lòng xót thương thì ta sẽ biết mình phải xử sự như thế nào. Chỉ cái căn bản là tình yêu thương, chứ không phải nô lệ cho lề luật, cũng không nô lệ cho dư luận, cho lời đàm tiếu, lời khen tiếng chê. Người ta nói thế này là đúng, à thế này là đúng, cũng phải làm theo. Người ta nói thế này là sai, à thế này là sai, thôi không dám làm. Người ngoài ta biết gì mà nói, họ chỉ nói cho sướng miệng thôi, hoặc là họ chỉ thấy được cái bên ngoài thôi, họ chỉ thấy được một phần sự thật thôi. Tại sao ta lại phải quá sợ họ như vậy? Cho nên Chúa nói Phô-xê-a rằng, con đừng quan tâm đến lời khen tiếng chê của người đời, con cũng đừng tìm sự an ủi nơi người đời. Hãy bám chặt lấy cha, hãy nếp vào trong lòng của cha, hãy ẩn mình vào trong trái tim của cha. Khi khó khăn, khi thử thách, khi bị người đời chống đối, khi bị người đời kết án, đừng tìm cách chống cự, mà hãy tìm nương ẩn nơi cha. Cha sẽ bảo vệ, cha sẽ bảo vệ những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, như là bảo vệ vinh quang của cha, như là người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Không có gì sợ. Nếu ta đã chọn niềm tin vào Chúa như vậy, ta tín thác vào Chúa như vậy, thì có gì mà phải sợ người đời khen chê. Mà nay thế này, mai ta phải thế nọ. Rồi có khi vì dư luận người đời khen chê đó mà hai cha con lại đâm ra xào xáo cắn xé lẫn nhau. Ồ, tại bố thế nọ, tại bố thế kia, tại mày không nghe tao. Có khi chúng ta lại bị người dư luận nó làm cho mình mất bình an, bị chia rẽ, bị phân tán, bị kẹt cựa lẫn nhau. Thương chị em, nguy hiểm vô cùng nếu ta không có lập trường, nếu ta không dứt khoát là rượu mới thì bầu dao mới, vải mới thì để mà may áo mới, chứ không lấy vải mới mà vá vào cái áo cũ. Cái gì nó không còn hợp thời nữa, cái gì nó không còn phù hợp với tin mừng nữa, thì phải dứt bỏ nó đi, cái áo cũ bỏ nó đi, phải mặc cái áo mới của lòng xót thương. Cái bình cũ không đựng được rượu mới, rượu lòng xót thương, thì bỏ nó đi, phải thay bằng cái bầu da mới, một cái con người mới, con người của lòng xót thương, chứa đựng rượu của lòng thương xót. Cái áo mới lòng xót thương thì những con người có lòng thương xót mặc cái áo mới đó, chứ không mặc cái áo cũ vá víu thỏa hiệp, sợ hãi sợ sệt sự xét đoán của người đời. Cho nên tuy ở sự lựa chọn ấy, tùy sự dứt khoát ấy mà ta được hạnh phúc hay là bất hạnh. Nhưng chắc chắn một điều là đi theo Chúa thì chúng ta không thể sống theo kiểu bắt cá hai tay. Không thể được, phải có một thái độ dứt khoát như thế. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe một lời chứng của một người ở Oklahoma có một cái thái độ dứt khoát lựa chọn khi mà theo Chúa, khi làm việc cho Chúa thì hết lòng hết sức để mà làm công việc ấy bất chấp lời khen tiếng chê của người đời. Con tên là Mata Trần Lan Chi, hiện đang ở Oklahoma. Cha có đưa tên con vào trong danh sách những người tình nguyện gửi tặng CD bài giảng lòng thương xót Chúa hoặc DVD gặp gỡ chứng nhân trên website muối cho đời chân info. Khi có người gọi điện thoại xin CD hay DVD thì con cũng hay hỏi chuyện, nhưng đa số là người theo đạo Công giáo, và con gửi đến cho họ bất kỳ họ ở tiểu bang nào. Nhưng có một chị tên là Ngân, lại là người theo đạo Tin Lành. Chị nói với con là vợ chồng chị đang học đạo để theo đạo Công giáo. Con hỏi lý do tại sao chị biết mà theo đạo Thiên Chúa, có ai chỉ cho chị không? Chị mới kể với con là lúc trước cách đây 2 năm, cha có qua Mỹ và cha đến dâng thánh lễ ở nhà thờ Mẫu Tâm ở Fort Smith, Arkansas. Hai vợ chồng chị nghe mấy người bạn làm chung nói là có cha Long ở Việt Nam qua làm lễ về lòng thương xót Chúa, chia sẻ gặp gỡ các chứng nhân hay lắm, nên anh chị tò mò muốn đi dự lễ của người Công giáo, đi dự lễ của một linh mục từ Việt Nam qua giảng lễ lòng thương xót Chúa như thế nào cho biết. Khi xong thánh lễ, cha đặt tay cầu nguyện thì chồng của chị tên là Đức nói với chị là thôi mình đừng có lên, vì mình theo đạo Tin Lành, nếu người Công giáo ở trong cộng đoàn ấy biết thì kỳ lắm. Cho nên anh chị ngại ngần không dám lên để cha đặt tay cầu nguyện cho anh chị. Sau thánh lễ, cha có tặng cho mỗi người một CD bài giảng lòng thương xót Chúa, thì anh chị đem về nghe, cũng tò mò nghe cho biết, nghe thử coi những người Công giáo, linh mục Công giáo giảng đạo như thế nào, nhất là lại giảng về lòng thương xót Chúa. Nghe xong thì anh Đức nói với vợ là chị Ngân rằng mình đến gặp cha Quang là cha xứ ở đó để đăng ký học đạo. Chị Ngân có nói nhờ có cha đến và anh chị vì tò mò mới đến dự lễ nên anh chị mới theo đạo. Anh chị cảm ơn cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị. Ngày 19 tháng 4 anh chị được rửa tội. Tạ ơn Chúa. Đó là điều mà con thấy rất vui khi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa qua những phương tiện, đó là sao chép copy những CD bài giảng, những DVD gặp gỡ các chứng nhân và gửi cho tất cả những anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với con qua số điện thoại, qua trang web muối cho đời.info mà cha đã post lên trên đó trong một loạt danh sách những anh chị em ở nhiều tiểu bang khác nhau tình nguyện làm công việc ấy. Còn một chuyện nữa là con có cho nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Fort Worth, Texas một số DVD và CD, nhưng cha xứ nói là để ngài nghe trước, nếu được thì ngài mới để phát cho giáo dân. Hồi chiều con gọi cho ngài và ngài nói ngài đã nghe rồi, chấp nhận được rất tốt và đã để cho giáo dân nhận những CD ấy rồi. Nghe xong con mừng quá. Bây giờ con tiếp tục làm thêm CD những bài giảng lòng thương xót Chúa để gửi đến nhà thờ Mẫu Tâm. Con đang copy 400 CD và tuần sau con sẽ gửi đến nhà thờ Mẫu Tâm ở Arkansas và tiếp tục làm thêm 400 CD nữa. Anh Nhường giúp con làm 200 CD. Anh Nhường là người mà đã cắt thai quả thận. Anh không đi đâu được, ở nhà và cứ lặng lẽ âm thầm. Con đưa CD trắng về, anh copy những bài giảng, những chứng nhân, và con lại làm công việc đi phân phối, đi chia sẻ với những anh chị em khác. Con sẽ gửi đến nhà thờ Thánh Andre Dũng Lạc ở Orlando, Florida. Con rất vui khi làm công việc này. Chú muốn con làm việc này nên Chú khiến con làm công việc đó. Con luôn cảm ơn Chúa mỗi ngày. Không hiểu sao cách đây 4 tháng, cứ mỗi lần rước lễ là nước mắt con cứ tuôn. Con cảm nhận được con là người tội lỗi, nhưng Chú vẫn thương con mà đến với con. 2 tuần nay con đi lễ, đến lúc cha truyền phép thì nước mắt con lại tuôn ra. Con cảm nghiệm được con quá tội lỗi, con quá xấu xa, luôn lòng phiền lòng Chúa. Nhưng Chúa đã hy sinh chịu đóng đinh, chịu chết và lấy thịt máu để nuôi dưỡng con, đổ máu ra để rửa sạch tội lỗi của con và của cả nhân loại. Con cảm ơn Chúa đã mở mắt cho con để con cảm nhận được điều này. Con rước lễ đã 44 năm nay rồi, nhưng bây giờ lòng con mới thấy thổn thức khi rước Chúa. Con Marta Lanchi ở Oklahoma. Thưa anh chị em, đấy, một khi mà chúng ta đã đón nhận được cái rượu mới, lòng thương xót Chúa, một khi đã có cái vải mới, lòng thương xót Chúa, thì ta phải bỏ đi cái áo cũ, bỏ đi cái bình rượu cũ, là cái tính ích kỷ của mình, là cái so đo tính toán của mình, mà mở rộng lòng ra, dấn thân phục vụ một cách vô vị lợi, tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo phương tiện mà Chúa trao ban cho mỗi người. Ở đây với cái cô chi ở Oklahoma này, đó là đi làm, kiếm tiền, mua CD trắng, rồi ngồi mày mò copy, download những bài giảng, copy, rồi nhờ những người không đi được copy cho mình, cộng tác với mình làm công việc đó, và đi loan truyền. Và cô làm được cái chuyện đó là vì cô đã xác tín rằng chính nhờ một cái CD mà hồi đó cặp vợ chồng người tin lành là chị Ngân và anh Đức ở Fort Smith, Arkansas, chỉ nhờ một cái CD bài giảng lòng thương xót đó mà cặp vợ chồng này ngại ngần không dám lên để xin đặt tay cầu nguyện, về nhà nghe, rồi nhờ nghe những bài giảng, nghe những lời chứng, nghe nói về lòng thương xót Chúa, họ đã xin theo đạo Công giáo, dù trước đó họ là người tin lành, vì chị đã xác tín được rằng có hiệu quả thực sự. Cho nên cặp vợ chồng tin lành ấy đã quyết tâm bỏ đi cái áo cũ, cái bầu da cũ, để mặc cái áo mới Công giáo, cái bầu da mới Công giáo, để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và cô Chi thấy được cái điều đó, cho nên hăng say mà làm, không tiếc gì thời giờ, sức khỏe, tiền bạc mà làm. Cô đã được hoàn toàn đổi mới, nghĩa là cái cảm nghiệm sau 44 năm rước lễ mà bây giờ mới cảm nghiệm được rằng Chúa thương mình, cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa là như thế nào, cảm nghiệm được rằng máu và nước từ trong trái tim Chúa đã rửa sạch, tẩy đi cái bầu da cũ, cái áo cũ của mình rồi, của cả nhân loại này rồi. Bây giờ cô ấy đón nhận rượu mới, rượu của lòng thương xót Chúa, cô mặc cái áo mới, áo của lòng thương xót Chúa, cho nên cô hăng say làm việc mà vui mà làm. Nhiều anh chị em ngày hôm nay cũng đang dấn thân vào cái con đường này, con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông, để đem cái rượu mới, đem cái áo mới đến cho những người còn đang là vất vả, khổ sở, bất hạnh vì mặc cái áo cũ mà không chịu cởi ra mà thay, vì đựng rượu mới trong cái bầu da cũ kỹ đã muốn nứt rồi mà không chịu bỏ cái bầu da cũ đó đi, không chịu thay. Thay bầu da, thay cái áo cũ là thay lối suy nghĩ, thay cái cách ăn nói và thay cái cách sống mới. Đó là rượu mới, đó là bầu da mới, đó là áo mới. Một con người mới với cái suy nghĩ mới, cái tất cả là cái suy nghĩ, vì cái tư tưởng nó hướng dẫn hành động. Khi người ta có tư tưởng như là những người Pha-ri-siêu kẻn cựa, xét đoán, phê phán, rình mò, châm chọc, thì cái tư tưởng ấy nó đưa đến những cái lời nói và cái hành động là phê phán, là xét đoán, là ích kỷ, là loạn trừ. Còn ta thay cái rượu mới, thay cái đầu da mới để đón nhận rượu mới và mặc một cái áo mới của lòng thương xót Chúa. Cái tư tưởng của mình được Chúa rửa sạch tất cả những cái lợi cợt để ta có một cái suy nghĩ mới, suy nghĩ cởi mở hơn, suy nghĩ rộng lượng hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, suy nghĩ biết quan tâm đến người hơn, suy nghĩ biết mở lòng ra với người hơn. Thì lúc đó cách ăn nói, cách sống của ta cũng sẽ được thay đổi. Xin Chúa cho mỗi người có được một cái cách sống mới, cách sống của những người đón nhận rượu của lòng thương xót, áo của lòng thương xót, để thay cái con người cũ, cái áo cũ với cái bầu da cũ của mình, như là Faustina đã cảm nghiệm điều đó. Faustina viết trong nhật ký lòng nhân hậu số 1629: con như tấm bánh tiến trong tay Chúa, ôi đến trung gian thần linh, và con cháy trên bàn thờ sát tế, được nghiền tán nhờ đau khổ như những hạt lúa mì, và tất cả là cho vinh quang Chúa, cho phần rỗi các linh hồn. Con là tấm bánh ở trong nhà tạm trái tim Chúa, con sống một đời say đắm trong tình yêu và không sợ gì chốn dương gian, vì chính Chúa là khiên thẫn, chính Chúa là khiên thuẫn, là sức mạnh và sự bảo vệ cho con. Con là tấm bánh được đặt trên bàn thờ trái tim Chúa để cháy mãi bằng ngọn lửa yêu đương, vì con biết chỉ vì yêu thương mà Chúa đã nâng con lên. Con xin quy hướng mọi ân huệ và ân sủng về vinh quang Chúa. Con là tấm bánh trong tay Chúa, ôi thẩm phán và cứu độ con. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con, xin ân sủng toàn năng Chúa đưa con đến mục đích cuối cùng. Nguyện lòng lân tất Chúa trên chiếc bình thương xót được rạng sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố những năng lực hồn con, để kẻ thù không kiếm chác được gì. Không có Chúa, con chỉ là sự yếu đuối. Không có ơn Chúa, con là gì nếu chẳng phải là một vực thẳm khốn cùng. Nỗi khốn cùng là sản nghiệp của con. Amen. Xin chị em.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau